Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 thảo luận về dự án luật nhà ở sửa đổi. Kiểm tra công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương khảo sát tại Định Hóa. Nhân ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, chương trình có bài viết cần đẩy mạnh giảm thiểu phòng chống rác thải nhựa. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bước sang tuần làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 5, hôm nay mùng 5 tháng 6, Quốc hội tiếp tục cho ý kiến vào các dự án luật. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham dự các nội dung của phiên họp, phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
Trong chương trình làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, dự án luật nhà ở sửa đổi. Các báo cáo cho thấy, việc xây dựng luật nhà ở sửa đổi nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước trong việc phát triển nhà ở cho nhân dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp và người nghèo, không có khả năng tạo lập nhà ở theo cơ chế thị trường. Đồng thời, sửa đổi hoàn thiện các quy định của luật nhà ở năm 2014 để phù hợp với tình hình thực tế, tháo gỡ các tồn tại hạn chế, bảo đảm tính hợp tiến, sự thống nhất đồng bộ giữa quy định của luật nhà ở sửa đổi với các luật khác có liên quan. Tại tổ thảo luận số 7, gồm các tỉnh Thái Nguyên, Lâm Đồng, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, các đại biểu tán thành cao với sự cần thiết xây dựng luật. Nêu ý kiến về các nội dung trong dự án luật, các đại biểu cho rằng cần mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội đối với công nhân các cụm doanh nghiệp. Đề nghị dự thảo luật cần đồng bộ để đảm bảo tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện. Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An nêu ý kiến.
Nhà ở thì nó phải gắn liền không tách rời với quyền sử dụng đất, trong khi về quy định của luật sử dụng đất là phải được xác lập khi mà chúng ta phải tổ chức đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp rồi ghi vào sổ địa chính, là nghĩa là cấp giấy. Và ngay cái quy định của luật nhà ở của chúng ta là cũng có quy định là cái việc mà khi mà chúng ta mua nhà hoặc là chúng ta mua nhà hoặc chúng ta mua nhà thì nhà ở riêng lẻ hoặc nhà chung cư thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đồng thời cùng với cái quyền sử dụng đất, có nghĩa là ngay trong cái nội tại của luật nhà ở của mình đã mâu thuẫn nhau.
Cho ý kiến liên quan tới vấn đề quỹ đất xây dựng dự án nhà ở tái định cư được quy định trong điều 52 của dự án luật, đại biểu Đoàn Thị Hảo, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đề nghị cần bổ sung các quy định hơn nữa để đảm bảo tính chặt chẽ, đồng bộ về mặt pháp lý.
Thực tiễn ở địa phương thì tôi thấy rằng là nếu với cái điều 52 này thì nên quy định thêm một cái khoản nữa thì chặt chẽ và cũng giải quyết được những vấn đề mà đang phát sinh ở thực tiễn. Để trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội để thực hiện dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư, việc bổ sung trên nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án cần quỹ đất để phục vụ tái định cư và điều quan trọng là để đồng bộ với điều 50 của dự thảo luật.
Các ý kiến đại biểu cũng đề nghị rà soát các kế hoạch chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh, đối chiếu với các loại quy hoạch đang thực hiện như quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch tỉnh để đảm bảo hài hòa, thống nhất, không chồng chéo, mâu thuẫn, gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, đại biểu cho biết Chính phủ đã tiếp thu nhiều ý kiến nêu trong phiên giải trình do Ủy ban Pháp luật tổ chức. Quy định trong dự thảo luật cơ bản khắc phục được những vướng mắc hiện tại. Tuy nhiên thì cần tiếp tục bổ sung quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và biện pháp cưỡng chế trong trường hợp cần thiết để đảm bảo hiệu quả khi áp dụng. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi.
Ngày 5 tháng 6, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh đã đi kiểm tra công tác thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 tại một số điểm thi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh có trên 15.860 thí sinh đăng ký dự thi tại 31 điểm. Trong đó có trên 1.130 thí sinh đăng ký thi vào trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, giảm trên 300 em so với kỳ thi tuyển sinh năm học trước. Còn lại là thí sinh dự thi các trường Trung học Phổ thông công lập. Kỳ thi đã huy động trên 2.800 cán bộ giáo viên, nhân viên được huy động phục vụ kỳ thi. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh đã chỉ đạo các điểm thi chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, việc đảm bảo an ninh, an toàn trong kỳ thi. Ngoài ra, các điều kiện đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 và phòng chống nắng nóng cũng đã được các điểm thi chuẩn bị kỹ lưỡng. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Xuân Trường yêu cầu ngành giáo dục và các địa phương cần quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của tỉnh đối với việc tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế gắn với đảm bảo an toàn an ninh trật tự. Trước những diễn biến nắng nóng của thời tiết và dịch COVID-19, đồng chí yêu cầu các nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ thi. Ngày 6 tháng 6, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên với hai môn thi ngữ văn và toán, thời gian làm bài 120 phút.
Thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc dự sinh hoạt chi bộ cơ sở, chi bộ khu dân cư của các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ngày 4 tháng 6, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã dự buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại chi bộ tổ dân phố số 8, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Chi bộ tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ có 63 đảng viên. Trong quá trình sinh hoạt, chi ủy đã quán triệt và chấp hành nghiêm các quy định hướng dẫn của cấp trên, tổ chức đúng thời gian, phương pháp điều hành của người chủ trì linh hoạt, phù hợp với thực tiễn tại cơ sở. Buổi sinh hoạt đã có gần 10 ý kiến phát biểu đóng góp cho bản dự thảo nghị quyết và tập trung tháo gỡ vướng mắc trong phát triển đảng viên tại chi bộ. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông báo một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế quốc phòng tỉnh Thái Nguyên trong những tháng đầu năm, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, chi ủy, chi bộ tổ 8 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ, chủ động khắc phục những hạn chế, từng cán bộ đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công.
Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương do đồng chí Ngô Trường Sơn, Chánh văn phòng làm trưởng đoàn, có buổi khảo sát tại huyện Định Hóa về triển khai đề án xây dựng Định Hóa trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2023. Tính đến thời điểm này, huyện Định Hóa đã có 16 trên 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2023 đã đạt từ 13 đến 15 tiêu chí. Còn lại 3 xã nông thôn mới nâng cao đã đạt từ 14 đến 16 tiêu chí. Thị trấn Chợ Chu hiện đạt 5 trên 9 tiêu chí đô thị văn minh, huyện đã đạt 6 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Theo đề án, huyện Định Hóa phấn đấu đến hết năm 2023 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thị trấn Chợ Chu được công nhận là đô thị văn minh, đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Tại chương trình làm việc, sau khi nghe báo cáo nhanh về kết quả tiến độ, những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị của huyện Định Hóa, các thành viên trong đoàn đã cùng trao đổi thảo luận về tiến độ kết quả xây dựng nông thôn mới và trao đổi về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Trường Sơn đánh giá cao kết quả trong xây dựng nông thôn mới của huyện Định Hóa sau hơn 10 năm triển khai và sự quyết tâm, những nỗ lực vượt bậc từ khi triển khai thực hiện đề án đến nay. Đồng thời, đồng chí mong muốn huyện tiếp tục phát huy tốt các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình đề án, tập trung tạo điểm nhấn cho du lịch của địa phương, nâng cao vai trò của các hợp tác xã, hỗ trợ những mô hình cho giá trị kinh tế cao. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương sẽ hỗ trợ huyện tư vấn thực hiện đề án. Trước đó, đoàn đã đi khảo sát thực tế một số mô hình phát triển kinh tế tại xóm Phú Ninh, xã Phú Đình, hợp tác xã nông nghiệp Phú Đạt, xã Sơn Phú, cụm công nghiệp Tân Dương, gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp của huyện tại xã Trung Hội.
Ngày 5 tháng 6, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tổ chức chương trình meeting hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2023. Tại chương trình, các đại biểu và các bạn sinh viên đã được nghe đối thoại và chia sẻ về Ngày Môi trường Thế giới và những điều chưa biết, và giới thiệu về dự án quản lý chất thải rắn và chính sách. Qua chương trình có ý nghĩa tuyên truyền, tổ chức các phong trào cuộc thi bảo vệ môi trường với chủ đề Giải pháp cho ô nhiễm nhựa và quản lý chất thải rắn năm 2023, định hướng và đề xuất các giải pháp tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về các vấn đề liên quan đến ô nhiễm nhựa cho cán bộ, sinh viên và học sinh, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên về vấn đề ô nhiễm nhựa và phát triển bền vững, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường xung quanh, môi trường học tập và làm việc trong nhà trường và ngoài xã hội, phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền và bảo vệ môi trường của học sinh, sinh viên, học viên trong nhân dân và trong xã hội. Tại chương trình đã trao giải cuộc thi vòng quay tái chế cho các tác phẩm đạt giải. Cũng trong chương trình đã có hoạt động thực tế thu gom, phân loại và tập kết chất thải rắn trong khuôn viên của Trường Đại học Nông Lâm.
Thưa quý khán giả, ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa và túi ni lông hay còn gọi là ô nhiễm trắng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới có lượng rác thải nhựa và túi ni lông ngày càng gia tăng và khó kiểm soát. Vì vậy, việc kiểm soát rác thải nhựa và túi ni lông đang trở thành vấn đề môi trường cấp bách hiện nay. Để giảm thiểu ô nhiễm trắng, cần nhiều giải pháp đồng bộ, lâu dài và thay đổi thói quen của cộng đồng. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm giải quyết vấn đề này bằng những giải pháp, cách làm và mô hình hay góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra ngoài môi trường. Nhân ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, phóng viên Thế Toàn có bài viết đề cập đến nội dung này.
Gia đình chị Dương Thị Thịnh, xóm Hin, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình luôn xem việc phân loại rác thải tại nguồn là công việc thường ngày. Đối với rác thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp, chị luôn bỏ riêng để dùng làm phân bón. Còn rác thải vô cơ được chị tập trung vào bao để mang đi xử lý. Phế liệu các loại nhựa, túi ni lông, vỏ lon bia, vỏ chai nước được chị đưa vào từng túi riêng để tập kết đến vị trí chung của xã. Chị Dương Thị Thịnh, xóm Hin, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình cho biết việc thay đổi nhận thức về sử dụng đồ nhựa và ý thức trong việc phân loại rác.
Từ khi mà có cái hiểu biết về cái phân loại rác thải này thì cái rác thải tái chế này thì chúng tôi thu gom vào thì nó dễ dàng hơn, không vứt bừa bãi ra vườn nữa, mà lại được cái mà được hỗ trợ phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ấy, thì tôi cảm thấy nó có phấn chấn và có hào hứng hơn khi thu gom rác thải tái chế.
Việc phân loại rác thải nhựa tại nguồn không phải là câu chuyện bây giờ mới được đề cập. Tuy nhiên, ngay cả việc đổ rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng ở đâu, khu vực nào vẫn còn có những địa phương lúng túng. Vẫn còn tình trạng vứt rác thải nhựa tràn lan như trên đường Đê Trã, gây ô nhiễm môi trường cũng như mỹ quan đô thị. Ông Nguyễn Văn Trúc, bí thư chi bộ tổ dân phố Việt Cường, phường Đông Cao, thành phố Phổ Yên cho biết ý thức của người dân.
Đây coi là cái vị trí tập kết của tổ dân phố. Tôi không có thì đành phải cứ quy định một chỗ thôi. Thì hàng tháng thì chúng tôi cũng hợp đồng cũng thuê công ty vệ sinh môi trường ấy, là người ta cũng thu dọn 2 lần. Thế nhưng mà nói chung cũng không xảy được. Đây nó đỉnh đê, bà con không những ở trong tổ dân phố này mà các nơi khác người ta đi qua tiện là người ta vứt luôn được đấy.
Thời gian qua, để thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa cũng được triển khai như phát tài liệu truyền thông môi trường, phát túi vải thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông. Công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường đã được tăng cường. Tuy nhiên, ý thức bảo vệ môi trường của một số người dân còn chưa cao. Việc sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa đã trở thành thói quen vì sự tiện lợi và giá thành rẻ. Do vậy, việc thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni lông cần có thời gian. Đồng thời, cũng đưa sản xuất được loại bao bì rẻ hơn để thay thế túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần. Bên cạnh đó, hạ tầng thu gom, xử lý rác thải nói chung và chất thải nhựa còn nhiều hạn chế, chưa có sự đầu tư đồng bộ để phân loại, tái chế, tận dụng được nguồn năng lực từ rác. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Thị Lan, trưởng khoa, khoa môi trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cho biết các giải pháp phòng chống rác thải nhựa.
Giải pháp để giảm thiểu rác thải nhựa thì số 1 đó là phải nâng cao cái nhận thức của con người. Nhà nước cũng cần phải có các cái chính sách về thuế và đặc biệt đó là thuế nặng vào cái phần đó là đối với các cái ngành công nghiệp mà chế tạo hạt nhựa và thổi túi ni lông. Phải có những cái công nghệ mà sản xuất ra những cái dạng túi mà thân thiện với môi trường.
Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thái Nguyên nói về phương hướng thời gian tới.
Thực hiện cái đề án giảm cái sản xuất túi ni lông cũng như là giảm cái tiêu thụ cái túi ni lông. Chúng tôi đã có kiến nghị đề nghị với Bộ Công Thương có một cái cơ chế làm sao để mà hỗ trợ được các cái doanh nghiệp sản xuất cũng như là hỗ trợ được các cái siêu thị một số địa phương để mà thực hiện cái giảm cái thiểu cái rác nhựa. Chúng tôi cũng đề nghị là có một cái cơ chế hoặc chế tài để làm sao mà xử lý những cái trường hợp mà khi đã có cái chính sách yêu cầu của chính phủ rồi mà vẫn còn thực hiện cái việc là sản xuất cũng như là sử dụng cái loại chất thải cũng như là túi ni lông.
Bên cạnh những giải pháp của cơ quan chuyên môn cũng như chính quyền địa phương, thì mỗi người dân cần thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa khó phân hủy, xây dựng nếp tư duy mới, nhận thức mới trong sinh hoạt tiêu dùng để giảm thiểu, hạn chế và tiến tới đẩy lùi ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai,
Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh trong tháng 5 tăng gần 3,3% so với tháng trước và tăng gần 5,8% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 4,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thì ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 4,8%, ngành sản xuất phân phối điện tăng gần 7,8%. Đây là năm có chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ tăng thấp thứ 2 trong vòng 5 năm trở lại đây. Dự báo tình hình này vẫn tiếp diễn trong thời gian tới, bởi vậy doanh nghiệp cần nỗ lực và linh hoạt hơn với các chiến lược phát triển phù hợp nhằm ổn định sản xuất, thúc đẩy kinh doanh.
Sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, bước sang năm 2023, hoạt động kinh doanh vận tải kho bãi trên địa bàn tỉnh đảm bảo thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu của người dân. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm nay, doanh thu vận tải kho bãi trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.940 tỷ đồng, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu vận tải hàng hóa chiếm tỷ lệ cao nhất với trên 2.100 tỷ đồng, tăng 27%. Doanh thu vận tải hành khách ước đạt gần 540 tỷ đồng, tăng 54,5%. Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt gần 269 tỷ đồng, tăng 27,7%. Có được kết quả này là nhờ lượng vận chuyển hành khách đã từng bước tăng trưởng trở lại, đạt 12,7 triệu lượt, tăng 47,8% so với cùng kỳ. Lượng luân chuyển hành khách ước đạt 586 triệu lượt 1 km, tăng 49,1%. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt trên 23 triệu tấn, tăng 20,6%. Khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt trên 970 triệu tấn trên km, tăng 23%.
Thái Nguyên có 27.605 thuê bao di động được xác định cần chuẩn hóa lại thông tin sau khi đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào đầu tháng 3. Qua hơn 2 tháng triển khai chuẩn hóa thông tin thuê bao, tính đến hết ngày 31 tháng 5, có trên 23.440 thuê bao đạt gần 85% đã thực hiện thành công việc chuẩn hóa thông tin. Như vậy, trên 4.160 thuê bao còn lại chưa thực hiện chuẩn hóa đã bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông, thu hồi số thuê bao do không thực hiện chuẩn hóa theo quy định. Với những số thuê bao đã bị thu hồi này, các doanh nghiệp viễn thông sẽ nhập về kho số của mình để cung cấp cho các cá nhân tổ chức khác có nhu cầu theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên khuyến nghị người dân không sử dụng tiếp tay cho việc mua bán các SIM không đúng quy định trên thị trường nhằm bảo đảm quyền lợi của chính bản thân mình và góp phần hạn chế tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Thưa quý thính giả, phát triển rừng gỗ lớn là xu thế tất yếu, là một trong những chủ trương quan trọng trong phát triển lâm nghiệp của tỉnh. Đây là giải pháp hiệu quả để tăng năng suất, sản lượng và hiệu quả của rừng trồng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh, việc chuyển đổi sản xuất này vẫn là một việc khó có thể thực hiện đại trà. Phóng viên Thùy Linh có bài viết đề cập đến nội dung này.
Nhận thấy những lợi ích kinh tế từ trồng rừng khoảng 7 năm trở lại đây, gia đình ông Đoàn Quốc Dũng ở xã Sơn Tiến, huyện Võ Nhai đã quyết định gắn bó với nghề trồng rừng với trên 5 hecta diện tích trồng keo. Mặc dù đã được chính quyền và ngành kiểm lâm tuyên truyền về chủ trương khuyến khích người dân trồng rừng gỗ lớn, tuy nhiên, để chuyển đổi diện tích này sang trồng rừng gỗ lớn thì gia đình ông chưa mạnh dạn thực hiện được. Ông Đoàn Quốc Dũng nói:
"Tôi cũng mong muốn là đầu ra nó được ổn định hơn, tuyên truyền và hướng dẫn chúng tôi để chúng tôi phát triển nó tốt hơn."
Tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương, hiện có trên 1.700 ha đất lâm nghiệp, trong đó có gần 1.400 ha rừng sản xuất. Tận dụng lợi thế đó, những năm qua, cấp ủy chính quyền xã đã tuyên truyền, khuyến khích, tạo điều kiện để người dân đầu tư trồng rừng gỗ lớn. Nhưng đến nay, người dân vẫn chưa mặn mà trong chuyển đổi từ rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn. Ông Nhâm Văn Núi, Phó Chủ tịch xã Động Đạt, huyện Phú Lương cho biết nhận thức của người dân.
Cái nhận thức của người dân từ trồng rừng gỗ nhỏ và trồng rừng gỗ lớn thì nó có một cái là khoảng cách từ trồng rừng gỗ nhỏ theo chu kỳ từ 6 đến 7 năm thì người dân được thu hoạch và bán. Còn đối với trồng rừng gỗ lớn thì chu kỳ từ 12 đến 15 năm. Thì do vậy mà cái khoảng cách giữa thời gian trồng rừng gỗ nhỏ và trồng rừng gỗ lớn thì nó có một khoảng thời gian dài. Do vậy mà người dân thì chưa quen và cũng chưa nhận thức ra được cái lợi ích từ việc trồng rừng gỗ lớn.
Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 xác định mục tiêu trồng mới 2.000 ha rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn 5.000 ha. Giai đoạn 2026-2030 trồng mới rừng gỗ lớn là 14.000 ha. Đến năm 2030, diện tích rừng gỗ lớn và diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững đạt 30%. Để đạt được mục tiêu đề ra, rất cần sự cố gắng ủng hộ của người dân và sự đồng hành của các cơ quan chuyên môn.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc hoạt động hè, ngày hội thiếu nhi và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Lễ phát động mở đầu cho các em thiếu nhi trong hè với các hoạt động được tổ chức triển khai nhằm đem lại cho các em một mùa hè vui tươi, bổ ích và an toàn. Nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy chính quyền trong công tác trẻ em, nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ trẻ em, góp phần hạn chế tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích. Tại chương trình, Ban chỉ đạo hè thành phố Thái Nguyên đã tuyên dương 50 em đội viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đạt thành tích cao trong năm học 2022-2023. Trao nhiều phần quà cho thiếu nhi các xã phường trên địa bàn. Cũng trong chương trình, đại biểu và các em thiếu nhi đã được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc chào mùa hè năm 2023.
Tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Hôm 14 giờ 10 phút ngày 4 tháng 6, tổ công tác cảnh sát kinh tế công an thành phố Sông Công phát hiện một phụ nữ điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 20M10267 chở theo một bao ni lông màu đen chứa 160 chiếc vếp là dụng cụ thuốc lá điện tử chưa qua sử dụng. Trên vỏ và trên thân các sản phẩm đều có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Người phụ nữ khai tên Lê Thị Ngọc V, sinh năm 2005, trú tại xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Chị V cho biết toàn bộ số hàng hóa nêu trên được mua trên mạng xã hội với giá 40.000 đồng một chiếc. Đang trên đường vận chuyển đi bán thì bị tổ công tác kiểm tra phát hiện. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng trên không xuất trình hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nêu trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý khán giả, nhân lên những tấm gương điển hình thi đua ái quốc, lần đầu tiên Thái Nguyên tổ chức bình chọn vinh danh công dân Thái Nguyên tiêu biểu vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý khán giả cùng đến với câu chuyện về một điển hình như thế. Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, doanh nhân Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh, người đã đi tiên phong với ý tưởng đột phá về giải quyết bài toán năng lượng của quốc gia, đồng thời đóng góp cho xã hội và quê hương bằng hành động và những khát vọng lớn.
Sau 7 năm chuẩn bị và xây dựng, ngày 1 tháng 10 năm 2015 đã trở thành dấu mốc quan trọng của ngành sản xuất năng lượng trong nước và của cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên. Khi nhà máy nhiệt điện An Khánh, nhà máy nhiệt điện đầu tiên do một doanh nghiệp tư nhân làm chủ đầu tư với công suất 120 MW, vốn đầu tư 4.660 tỷ đồng, đã chính thức hòa lưới điện trong niềm hân hoan phấn khởi của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên nhà máy, các chuyên gia, chính quyền địa phương và nhân dân trong vùng. Chia sẻ về quá trình xây dựng nhà máy An Khánh, ông Nguyễn Văn Thắng, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh cho biết.
Lúc ấy cũng trong cái hoài nghi của nhiều người lắm, cũng không nghĩ rằng ai có thể nghĩ được là tôi sẽ thành công trong cái việc xây dựng một cái nhà máy nhiệt điện tư nhân đầu tiên của Việt Nam với cái công suất lớn là 120 MW và đặc biệt là những cái giai đoạn 2009-2010 là cái vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng là câu chuyện nó rất là khó với các doanh nghiệp. Thì cũng sự giúp đỡ của chính phủ, của tỉnh ủy ban và của các ngành thì tôi cũng nỗ lực cùng với cái cộng sự của mình thì cũng đã xây dựng thành công và chính thức phát điện năm 2015 vào hòa lưới quốc gia. Cho đến ngày hôm nay thì đã hòa lưới điện quốc gia được trên 7 tỷ kWh.
Thương trường như chiến trường, nhưng để thành công phải có cái tầm, cái tâm, phải nghĩ khác và làm khác. Đó là triết lý kinh doanh của doanh nhân Nguyễn Văn Thắng. Chính bởi vậy, ông là một trong những doanh nhân luôn đi đầu trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, mang lại giá trị và đóng góp lớn cho xã hội. Hiện nay các dự án của doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản và thương mại đều cơ bản hoạt động hiệu quả, qua đó tạo việc làm thu nhập ổn định cho 3.500 lao động, hàng năm nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng. Cùng với đó, phát huy tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng, ông đã phát động toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động ủng hộ trên 100 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn. Tinh thần thi đua yêu nước cùng những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của đơn vị và quê hương Thái Nguyên từ người thuyền trưởng đã lan tỏa rộng khắp trong toàn doanh nghiệp. Anh Trịnh Văn Trường, quản đốc phân xưởng vận hành công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh chia sẻ.
Chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Văn Thắng là một tấm gương sáng đối với mỗi người lao động bởi tâm huyết và những đóng góp rất lớn đối với doanh nghiệp. Tấm gương của ông tác động trực tiếp đối với những người trẻ như chúng tôi để có những cái tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và luôn nỗ lực thi đua, có nhiều những cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật để áp dụng được vào thực tiễn.
Chị Lê Thị Thanh Hoa, trưởng phòng tổ chức thi đua hành chính công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh phấn khởi cho biết.
Rất tự hào khi chúng tôi có người chủ doanh nghiệp là lãnh đạo quản lý, luôn tận tụy hết mình vì công việc và luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các phong trào thi đua của doanh nghiệp. Tấm gương đó đã lan tỏa, tạo nên tinh thần lao động sản xuất hăng say, một khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động của đơn vị.
Cùng với đó, với vai trò là phó chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, doanh nhân Nguyễn Văn Thắng đã cùng với Ban chấp hành Hiệp hội tổ chức xây dựng và duy trì hoạt động của Hiệp hội, giữ vai trò liên kết cầu nối và điểm tựa cho cộng đồng trên 7.000 doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó tạo động lực để các doanh nghiệp đóng góp vì sự phát triển chung. Nói về khí thế thi đua tại công ty, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh cho biết.
Cái công tác thi đua khen thưởng thì các doanh nghiệp cũng xác định là một trong những cái động lực để phấn đấu, để duy trì các cái phong trào thi đua và cải tiến và nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp. Nhân dịp mà 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc thì Hiệp hội Doanh nghiệp và Cộng đồng Doanh nghiệp cũng đã và sẽ hưởng ứng và sẽ nỗ lực đến mức cao nhất để thực hiện những cái lời Bác Hồ dạy. Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp.
Những đóng góp thiết thực hiệu quả của Tập đoàn An Khánh và cá nhân doanh nhân Nguyễn Văn Thắng đã được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý của nhà nước, các ngành, các cấp và sắp tới đây là danh hiệu công dân Thái Nguyên tiêu biểu. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến và khát vọng của một doanh nhân với những bước chân không ngừng nghỉ.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất 32 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ, cao nhất 31 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, cao nhất 31 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ. Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.